Thưa quý vị, buổi sáng nay chúng ta học trong Roma đoạn 8 câu 32 với tựa đề là Sự vĩ đại của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Mục sư Thomas Brooks tóm tắt về câu kinh thánh mà chúng ta đã học trong tuần rồi trong Roma đoạn 8 câu 31. Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Thì mục sư Thomas Brooks nói rằng không có gì có thể làm cho một người thật sự đau khổ khi Chúa là phần của người đó. Và không có gì có thể làm cho một người thật sự hạnh phúc khi họ không có Chúa là phần của họ. Một câu nói rất là uyên thâm. Tôi nói lại để quý vị chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Không có gì có thể làm cho một người thật sự đau khổ khi Chúa là phần của người đó. Và không có gì có thể làm cho một người thật sự hạnh phúc khi họ không có Chúa là phần của họ. Và câu Kinh Thánh trong Roma đoạn 8, câu 31, Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta là câu trả lời cho nhu cầu lớn nhất của con người. Nhu cầu đời đời. Và Phaolô nói đi nói lại nhiều lần về điều này trong chương 8. Tại sao không một ai có thể kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn? Phaolô đưa ra câu hỏi này. Thì câu trả lời rằng bởi vì Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Phaolô cũng đưa ra câu hỏi rằng tại sao không một ai có thể kết án những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn? Thì câu trả lời, bởi vì Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Phaolô cũng đưa ra câu hỏi thêm rằng, tại sao không một ai có thể phân rẽ những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn? Câu trả lời, bởi vì Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Đây là một tình yêu đầy ân sủng, cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho quý vị là những người tin Chúa Giêsu Christ làm Chúa cứu thế của mình. Bây giờ, trong câu 32, nó rõ hơn cho câu 31. Nó cho chúng ta hiểu rõ nhiều hơn về cái ý nghĩa Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Và tiếp theo ở trong câu 33, cũng như những câu sau đó thì nó mở rộng ra hơn, sâu sắc hơn về cái điều mà Phaolô đã nói trước rằng Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Trở lại trong câu 32, Đức Chúa Trời mở một cái màn để cho chúng ta thấy được nguồn phước hạnh về ân sủng của Ngài. Câu 32, tôi đọc lại rằng Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Và thưa Hội Thánh, đây là những lời thật là quý báu và tuyệt vời. Chúng ta cần cảm thấy mình như là một con kiến bé nhỏ và nhìn những điều mà Đức Chúa Trời ban cho con người, cho những người tin Chúa, quá là to lớn và cao cả. Phaolô nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 7, để trong các đời sau Ngài có thể bày tỏ sự giàu có vô lượng của ân sủng Ngài, thể hiện qua lòng nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Mục sư John Flavel khi bình luận về vấn đề này, thì ông nói rằng chỉ trong nơi đời đời thì chúng ta mới có thể nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời một cách lớn lao. Nhưng trong hiện tại thì mọi thứ nó quá nhỏ hẹp, chật chội để chúng ta thấy một bức hình rộng toàn diện. Và chúng ta không thể nhìn thấy ân sủng của Đức Chúa Trời một cách bao la được. Hiện tại chúng ta đang cố gắng như là đặt một chiếc máy bay 747 vào trong cái tủ kính để chúng ta có thể nhìn xem những gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và đây thật là điều mà ngày nay Hội Thánh của Chúa cần tìm trở lại. Và ngày nay nhiều người nhận biết Đức Chúa Trời, nhận biết phúc âm tin lành cứu rỗi, nhận biết về sự sống đời đời, nhận biết về vinh quang sau này rất là nhỏ bé và hạn hẹp, và do đó chúng ta cần phải tìm trở lại. Và tại đây Phao-lô nhắc nhở những điều quý báu này cho chúng ta, và ông muốn chúng ta nhìn thấy những điều này chứ không phải là chỉ nói cho chúng ta mà thôi. Nhà thần học Nye Green phát hiện cả vũ trụ xoay quanh chúng ta. Tình yêu thương và ân sủng của Đức Chúa Trời không có giới hạn, và không có sự đón phạt nào cho những người ở trong Chúa Jesus Christ, và không có sức mạnh nào có thể chống lại chúng ta, và không ai có thể kiện cáo chúng ta điều gì, không ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ. Và tất cả đã ban cho chúng ta qua Đấng Christ, và tất cả hiệp lại cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Thế thì chúng ta hãy cùng nhau mang cái chiếc áo của Đấng Christ đã làm sẵn cho chúng ta, và Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Và hai điều mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay: điều thứ nhất, Chúa Cha ban Chúa Con là điều lớn hơn, vĩ đại hơn trong bất cứ điều gì khác. Và điểm thứ hai là việc ban Chúa Con là bảo đảm vĩ đại nhất cho tất cả những điều khác. Chúng ta bắt đầu với lời tuyên bố tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban Chúa Con cho chúng ta để làm Chúa cứu thế. Vĩ đại hơn tất cả những gì khác mà Đức Chúa Trời có thể ban cho loài người. Mục sư Jonathan Edwards hiểu điều này và ông nói: các thánh đồ trong thiên đàng sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời vì vinh quang đặt trên họ. Nhưng việc ban cho sự vinh quang thật sự sau khi đã được mua chuộc bằng huyết của Đấng Christ, không bằng việc mua bằng huyết của Ngài, thì việc ban Đấng Christ để chết đều vượt mọi sự thương xót khác, vì mọi sự thương xót khác đều nhờ điều này. Và sự ban cho Đấng Christ là một điều vĩ đại hơn sự ban cho của tất cả những gì khác vì lợi ích của Đấng Christ. Chúng ta hãy để những điều này thấm vào lòng của chúng ta. Đó là sự ban cho Chúa Jesus Christ là vĩ đại hơn tất cả những điều gì khác. Và đây là thước đo của Chúa Jesus mà chúng ta đã tin cậy. Chúa Jesus đã cứu chúng ta. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha Đấng đã ban Ngài cho chúng ta. Thưa quý vị, trong tiếng Anh có một bài hát và có cái lời như thế này rằng: Chúa Giêsu là cả thế giới cho tôi. Thật sự Chúa Giêsu lớn hơn thế giới này. Ngài lớn hơn tất cả không gian. Ngài lớn hơn trời đất. Ngài lớn hơn tất cả các thiên sứ, Ngài lớn hơn tất cả. Và nếu Chúa Giêsu chỉ là thế giới này cho quý vị thì Ngài quá nhỏ bé. Cái chữ tất cả trong câu 32 này nó có cái tầm quan trọng. Trong Roma đoạn 8 câu 28 thì dùng chữ rằng mọi sự thay vì tất cả. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Trong câu 37 thì cũng có cái chữ này là: trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Và cũng như trong tiếp theo trong chương 11, cái chữ tất cả được dùng một lần nữa, nhưng mà trong tiếng Việt dịch là muôn vật. Muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài đời đời, vô cùng. Tất cả những vinh quang mắt chúng ta chưa thấy được, tai của chúng ta chưa nghe được, nhưng tất cả những điều này là của chúng ta trong Đấng Christ. Phao-lô nói điều tương tự ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 21. Vậy xin đừng ai cậy vào loài người mà tự phụ, vì mọi sự đều thuộc về anh chị em, bất kể Phao-lô hay là Apollo hay là Cê-pha hay thế gian hay sự sống hay sự chết hay những việc hiện tại hay những việc tương lai, tất cả đều thuộc về anh chị em, và anh chị em thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Và thưa hội thánh, có Chúa Giêsu là có tất cả, và không có Chúa Giêsu là không có điều gì cả. Không có Chúa Giêsu Christ, dường như tất cả những điều tốt mà chúng ta thấy đó có thể trở thành những hiểm họa cho chúng ta nữa. Nó giống như là cột một cái bao vàng vào chân của chúng ta khi chúng ta rơi vào trong biển. Chúng ta biết vàng quý giá, mà nó cũng nặng nữa. Nhưng mà nếu mà cột vào chân chúng ta, mà khi chúng ta đang bơi trong biển, thì cái quý giá đó nó chỉ kéo chúng ta chìm xuống đáy biển nhanh hơn mà thôi. Nhà văn C.S. Lewis viết những lời rất là tuyệt đẹp, và chúng ta cũng cần ghi xuống và đọc lại nhiều lần. Thì ông viết, những người để hết tâm trí của mình để có được thế gian, thì họ mất cả thiên đàng và thế gian. Nhưng những người để tâm trí nơi thiên đàng, họ sẽ có được thiên đàng và được thêm thế gian. Tôi nói lại một lần nữa để quý vị hiểu và nghe. Những người để hết tâm trí của mình để có được thế gian, họ mất cả thiên đàng và thế gian. Nhưng những người để tâm trí nơi thiên đàng, họ sẽ có được thiên đàng và được thêm thế gian. Chúng ta để những điều này vào tâm lòng của mình, trong trí của mình. Và Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Đây là điều mà lời nói không có thể nói hết được, và nó vĩ đại hơn tất cả mọi điều. Bây giờ chúng ta sang điểm thứ hai. Việc ban cho Chúa Con là bảo đảm vĩ đại nhất cho tất cả những điều khác. Thế nào Chúa Cha lại không có thể ban cho chúng ta mọi thứ, trong khi Ngài đã ban Chúa Con cho chúng ta rồi? Nhưng điều chúng ta kinh ngạc, không thể tưởng tượng được là Chúa Cha đã ban Chúa Con để chết một cách đau thương trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Mọi thứ khác chỉ là điều thấp hơn, nhỏ hơn, không có giá trị như là Chúa Con. Giăng đoạn 3 câu 16 là câu kinh thánh mà hầu hết chúng ta thuộc lòng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Nếu Chúa Cha đã không tiếc Chúa Con để ban cho chúng ta, thì thế nào Ngài lại không ban cho chúng ta những điều không có giá trị như là Chúa Con được? Chúng ta hãy xem xét về chiều cao, chiều sâu, chiều rộng, về tình yêu thương của Chúa Cha ban chính Chúa Con. Và Đức Chúa Trời không tiếc hay là không giữ bất cứ điều gì cho chúng ta là những người được Đức Chúa Trời yêu thương, tuyển chọn. Chúa Cha ban Chúa Giêsu đến thế gian trong ngày Giáng sinh. Và Chúa Giêsu đến trần gian. Chúa Giêsu đã nhập thể làm người. Ngài mang một thể xác của con người để có thể làm một Chúa cứu thế cho con người. Và Hebrew đoạn 1 câu 3 chép rằng Đức Chúa Con là phản ảnh của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Đức Chúa Trời. Do đó Chúa Giêsu nói rằng ai thấy Chúa Con tức là thấy Chúa Cha. Ai có Chúa Con tức là có Chúa Cha. Chúa Cha và Chúa Con là đấng không thể tách ra được. dầu hai đấng khác biệt, nhưng cả hai cùng một bản thể, cùng một bản chất, cùng là một Đức Chúa Trời trong ba ngôi. Và thưa Hội Thánh, với con người, sự liên hệ giữa cha và con rất là gắn chặt và mạnh mẽ. Những người cha hay là những người mẹ không bao giờ đem con mình cho người khác hay là làm điều gì hại con. Ngoài trừ những trường hợp mà gia đình quá khó khăn. Chúng ta nhớ câu chuyện của Abraham và Isaac trong sách Sáng Thế Ký. Isaac ra đời là một phép lạ. Tại sao? Bởi vì mẹ của ông, bà Sarah, khi đã 90 tuổi rồi, mới có Isaac, cho nên là một phép lạ. Isaac là một đứa con một. Isaac cũng là một đứa con trong lời hứa, là qua dòng dõi của Abraham, của Isaac, thì thế gian sẽ được phước. Và từ dòng dõi của Isaac, Chúa cứu thế Giêsu ra đời. Nhưng chúng ta nhớ Đức Chúa Trời làm gì với Abraham? Đức Chúa Trời phán hay là nói với Abraham rằng hãy bắt đứa con trai ngươi, tức là Isaac đó, đứa con một của ngươi, đứa con trai mà ngươi yêu quý đó, đi đến xứ Moria rồi tại đó dâng nó làm của lễ thiêu trên một núi mà ta sẽ chỉ cho. Chúng ta biết của lễ thiêu. Của lễ thiêu là sao? Thiêu là đốt. Nhưng mà trước khi đốt thì làm gì? Phải giết một con vật rồi chắc nó lên trên củi để đốt. Nhưng mà thay vì giết một con vật thì Đức Chúa Trời đòi Abraham bắt đứa con trai yêu quý của mình nằm trên đống củi cột lại rồi dùng dao cắt cổ giết chết và đốt lửa làm của lễ thiêu. Tại sao Đức Chúa Trời bảo Abraham làm điều này? Đức Chúa Trời thử xem Abraham vâng phục, vâng lời Chúa đến mức độ nào. Nhưng mà Abraham chưa biết được điều mà Chúa thử ông. Thì Abraham làm y như điều Đức Chúa Trời phán bảo. Ông bắt Isaac trói lại, để trên đống củi, sẵn sàng. Và ông cũng lấy con dao ra, chuẩn bị để đưa lên, để cắt cổ đứa con trai yêu quý của mình, để làm của lễ thiêu. Và vừa khi Abraham đưa dao lên để mà giết con mình, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời phán, đừng tra tay giết con trai người. Và Đức Chúa Trời dự bị một con chiên đực đang bị mắc trong bụi cây để Abraham dùng làm của lễ thế cho con trai của mình. Nhưng Chúa Cha không làm điều như Ngài đã thử Abraham. Nhưng Chúa Cha để cho Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự. Dầu Chúa Giêsu kêu khẩn thiết với Chúa Cha rằng Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhưng Chúa Cha vẫn từ chối và ngoảnh mặt đi. Chúa Cha đã không tiếc chính con một của mình và để cho Chúa Con chịu chết. Và ngay cả Chúa Con, Ngài cũng không từ chối đau đớn đến độ chảy máu cho đến chết. Chúa Giêsu không tiếc sự sống của Ngài để chết thay cho tội lỗi của quý vị và của tôi. Dầu Ngài có thể kêu một đội thiên sứ hùng mạnh đến để mà giải cứu Ngài. Quý vị thử nghĩ, nếu Chúa Cha tiếc và không ban Chúa Con cho chúng ta để chịu chết thế cho chúng ta, thì chúng ta có được Đức Chúa Trời tha thứ tất cả mọi tội lỗi và được miễn tất cả hình phạt của Ngài không? Nguyên nhân chính không phải người Do Thái ganh tị với Chúa Giêsu, không phải Phi-láp và dân ngoại nộp Chúa Giêsu vì họ sợ, hay là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt bán Chúa vì tham tiền, hay là các môn đệ của Chúa Giêsu chạy trốn khi sợ hãi. Nhưng như lời của Đức Chúa Trời nói trước với tiên tri Ê-sai rằng Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương chúa con. Đức Chúa Trời là làm vừa ý Ngài ban cho để mà chúa con bị tổn thương. Và đây là điểm chính. Nếu Chúa Cha không tiếc chính con một của Ngài thì thế nào Ngài có thể giữ lại một điều gì tốt cho chúng ta? Và thưa Hội Thánh, Đấng đã làm cho hoa cỏ ngoài đồng có những màu sắc đẹp đẽ. Đấng nhìn thấy từng con chim sẻ. Đấng biết trên đầu của quý vị có bao nhiêu sợi tóc. Thì Đấng ấy sẽ chăm sóc cho quý vị là những người đã được chọn lựa của Đức Chúa Trời không? Điều này đưa chúng ta đến việc trung tín với Chúa. Đức Chúa Trời thành tín với những ai tin Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế. Đức Chúa Trời có quyền ban cho quý vị mọi thứ. Ngài có thể ban cho quý vị mọi thứ. Ngài sẽ ban cho quý vị mọi thứ, nhưng quan trọng hơn những điều đó, thế nào Ngài không ban cho quý vị tất cả mọi thứ được? Và thưa Hội Thánh, chúng ta có thể nói gì tại đây? Chúng ta có thể suy nghĩ, cảm nhận và hành động trong đức tin và sống như thế nào trước một Đức Chúa Trời đầy ân sủng như vậy? Chúng ta có một Đức Chúa Trời đấng giàu lòng yêu thương và ban cho một cách rộng rãi. Nhưng chúng ta cũng không ép tay của Chúa phải làm điều chúng ta muốn. Và chúng ta không cần phải đào sâu để nhận phước từ nơi Ngài. Và tôi muốn đọc lại Thi Thiên đoạn 1 để kết luận điều chúng ta cần phải làm. Thi Thiên đoạn 1 nhắc lại cho chúng ta thấy được rằng phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái đúng mùa, đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Và xin Chúa nhắc nhở dạy dỗ chúng ta thấy được ân sủng, tình yêu thương, phước hạnh mà Chúa dành cho quý vị là những người tin Chúa và Chúa gọi quý vị là những người mà được tuyển chọn của Ngài. Amen. Chúng ta cùng